Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Tuần qua, vấn đề nổi bật vẫn là chuyện liên quan đến tình trạng ô nhiễm của vùng biển miền Trung. Khởi đầu với việc ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, khẳng định trước Quốc hội là biển miền Trung Việt Nam đã an toàn.
Lời tuyên bố của ông Bộ trưởng gây nên những phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt từ tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội, khi ông cho rằng lời tuyên bố của ông Trần Hồng Hà nên đi kèm các bằng chứng khoa học.
Thứ nhất là có thể thấy ông này là có khả năng ăn nói tương đối là lưu loát và nó biểu hiện một cái là rất là khéo. Ông nhận trách nhiệm, nhưng nhận trách nhiệm đấy là cái gì thì không ai biết. Là nhận trách nhiệm như thế thì họ phải có sức ép để họ thay đổi, họ làm tốt lên hay là họ chỉ nói khơi khơi để cho người khác yên trí mà thôi. Gắn đến cái chuyện thứ hai mà ông ấy phát biểu là biển sạch rồi. Tôi cũng lại nghe là ông cũng lại nói khơi khơi như thế để lấy lòng những người khác, để trấn an những người khác mà thôi. Lẽ ra ông ấy nói như thế, nhưng mà ông phải dơ ra là đây tôi có 10 trang về các kết quả kiểm nghiệm ở Hà Tĩnh, ở Quảng Bình, ở Quảng Trị, vân vân, ở những điểm này từ thời gian nào đến thời gian nào, những cái tiêu chí nêu ra rất là rõ ràng đều là dưới tiêu chuẩn của Việt Nam chẳng hạn, và cái đấy là từ bao giờ đến giờ. Rất đáng tiếc là tất cả những cái bằng chứng như thế thì ông không nêu ra, tức là ông chỉ nói chung chung để trấn an người khác mà thôi. Cũng có thể là ông ấy có những cái tư liệu như thế, ông không quên nói, ông không nói ra. Nói một cách khác tức là gì, nghiêm túc mà nói là không có thuyết phục. Có thể tức là gì, là ông có những căn cứ nhưng mà ông không đưa ra thì làm cho người ta buộc phải kết luận như thế.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, vấn đề bồi thường cho các nạn nhân Formosa đó, nhiều người cho rằng thời gian đền bù chỉ có kéo dài 6 tháng thôi, bởi vì họ không có phương tiện sinh sống do biển vẫn còn bị ô nhiễm. Mà nay, ông Bộ trưởng nói rằng biển hết ô nhiễm rồi. Như vậy, có vẻ ngụ ý rằng vấn đề bồi thường chỉ trong 6 tháng thôi sao, thưa tiến sĩ?
Cái đấy cũng có thể là một cái mẹo của ông ấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những chính trị gia mà khôn ngoan nhất thì cũng phải dựa trên sự thực. Bởi vì nếu giả mà đấy là cái chuyện không thực thì uy tín của ông ấy sẽ tiêu tan rất là nhanh. Ví dụ có một tổ chức xã hội dân sự nào đấy phát hiện ra là ông ấy nói bậy thì lập tức ông ấy từ chức ngay lập tức. Như thế thì mới là thực sự là người có trách nhiệm thật sự.
Dạ vâng, giả thiết của tiến sĩ đưa ra là có một xã hội dân sự nào hoặc tổ chức nào có thể nêu lên những bằng chứng cho thấy rằng không đúng như lời của Bộ trưởng nói. Dường như là những cái tổ chức dân sự này khó có thể lên tiếng được, thưa tiến sĩ. Cái trường hợp này có vẻ như là lý tưởng quá không ạ?
Tôi nghĩ là không. Thực sự để phản bác một cái khẳng định của ông Bộ trưởng, xã hội dân sự có thể làm dễ thôi. Tôi nói ví dụ như vậy là gì, là trong tuần này 3-4 tổ chức xã hội dân sự nào đấy tương đối là độc lập, làm một cách rất là khách quan, gọi là lấy mẫu ở 3-4 nơi nào đó và nhờ những cái tổ chức cũng lại có uy tín và độc lập kiểm nghiệm. Và trong cái việc kiểm nghiệm này, nếu phát hiện ra là độc tố vẫn còn thì chỉ một cái sự thực là độc tố vẫn còn là đánh đổ luận điệu của ông ấy cho rằng biển đã sạch. Không cần phải chứng minh ông ấy nói là đúng, mà để phản bác ông ấy nói là sai tương đối là dễ, không có khó làm.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội, và tại miền Trung, giáo sĩ Phú Yên, Hà Tĩnh, Linh Mục Đặng Hữu Nam cũng không đồng tình với lời tuyên bố của ông Bộ trưởng do những chất độc có thể lắng đọng dưới biển.
Cái điều này với tôi là một linh mục chứ không phải là một nhà khoa học. Tôi cũng có thể trả lời với anh được rằng là cái điều này không có cơ sở. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam nói như thế thì coi thường các nhà khoa học và coi thường người dân. Bởi vì tôi không cần phải chứng minh đường biển Việt Nam hôm nay đã trong sạch bằng cái việc là so sánh với thảm họa Minamata tại Nhật Bản năm 1950. Thảm họa Minamata tại Nhật Bản năm 1950, cái vùng vịnh đó chỉ có trong vòng 50 km. Nhưng mà khi thảm họa xảy ra rồi thì người Nhật đã dùng đến 14 năm trời để hút bùn và trầm tích chữ chất độc là cyanua và phenol, và dùng 23 năm trời dằng dặc như thế bao vây cái vùng vịnh Minamata lại để rồi đánh bắt tất cả các hải sản sống ở cái vùng vịnh đó để tiêu hủy. Người ta đã dùng đến 84,5 tỷ yên vào thời 1950. Để mà cải tạo môi trường như thế với những cái máy móc tối tân hiện đại của thời bây giờ. Thế mà với Nhật Bản, cây thảm họa Minamata đó đã gây hậu quả nặng nề là bệnh tật cho những người dân cái vùng vịnh Minamata. Còn ở Việt Nam ngày hôm nay, qua mấy tháng trời, thì chúng ta biết Việt Nam không có một cái sự can thiệp nào của con người để giải quyết cái vấn đề thảm họa môi trường này. Đặc biệt là làm cho trong sạch cái biển miền Trung sau thảm họa. Bộ trưởng Môi trường đã từng khẳng định rằng là biển Việt Nam nó tự phục hồi, nó tự làm sạch. Cái tự phục hồi, tự làm sạch này có lẽ phải hiểu theo nghĩa rằng là cái nước biển hay là cái trầm tích đó, cái chất độc đó nó đã ăn sâu xuống trầm tích để cái bùn biển. Và khi không có sóng biển lớn thì nó sẽ nằm im. Và vì thế mặt nước biển ở phía trên nó sẽ trở thành là nước sạch, nước an toàn. Bởi vì các cái chất độc này là chất độc nặng, cho nên nó sẽ chìm xuống. Cái điều thứ hai, khi mà nó bị pha loãng ra, cái chất độc đó nó lây lan ra. Bởi vì bờ biển Việt Nam bị ảnh hưởng là hơn 250 km, chứ không phải là 50 km như vùng vịnh Minamata của Nhật Bản. Và như thế thì cũng đã có người bảo rằng là trước đây khi mà Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường tuyên bố biển sạch, có người đã trong quan chức hệ thống quan chức nhà cầm quyền Việt Nam đã từng có người phát biểu rằng ước gì có một trận cuồng phong để rồi cái biển đó có thể đẩy cái chất độc đó đi xa đi để cho nó làm sạch cái vùng tiềm lục địa của biển miền Trung. Thì như thế để chúng ta sẽ thấy được cái điều gì. Ở Việt Nam có lẽ người ta nói rằng người Việt Nam rất là anh hùng, thì hôm nay biển Việt Nam cũng rất anh hùng. Bởi vì biển Việt Nam không phải như biển của Nhật Bản ngày xưa phải dùng con người và máy móc, phương tiện và kinh phí rất là nhiều để cải tạo, để làm sạch. Còn biển Việt Nam của chúng tôi ngày hôm nay, theo như lời Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, thì biển Việt Nam có khả năng tự làm sạch. Nó được làm sạch từ hội nghị của Đảng, của các cái quan chức của nhà cầm quyền mà thôi, chứ không phải của phương tiện máy móc hay là của con người can. Và cái điều đó để chúng ta nhớ lại ngày trước, Việt Nam có câu nói rằng là đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, tăng Trung Quốc tròn hơn tăng nước Mỹ. Ngày hôm nay tôi phải bổ sung cho họ một câu nữa là biển Việt Nam siêu hơn biển Nhật Hoàng.
Dạ cảm ơn cha. Dạ thưa cha, nhưng mà trở lại với sinh hoạt của ngư dân tại chỗ cha ở đó, thì cha thấy rằng các ngư dân có đi đánh cá bình thường và bán được cá tại địa phương hay không thưa cha?
Vâng, thì tại giao chức kiên của tôi, nó nằm ở địa bàn huyện Tịnh Lưu, ở tỉnh Nghệ An. Nó không phải nằm trên cái bốn cái tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế như mà chúng ta thấy các công tác báo cáo là biển nhiễm độc. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì những tháng đầu người dân không thể đánh bắt. Bởi vì họ cũng là cái ngư trường của họ, cũng trên bốn cái vùng biển này. Thế nên là những tháng đầu thì không thể đánh bắt. Nhưng khoảng một tháng trở lại đây, bởi vì chúng ta biết 6 tháng trời mà người dân không có thu nhập, tất cả mọi sinh hoạt của họ cũng như con cái của họ đến trường đều nhìn vào cái ngành nghề của họ. Và vì thế họ không còn cái gì để mà bấu víu nữa cả. Tất cả các tài sản tích trữ đã được cầm cố, đã được bán để rồi bảo vệ hay là níu lấy cái đời sống của người ngư dân. Thì hôm nay đã khánh kiệt, là vì thế khoảng một tháng trở lại đây, tôi quyết định để cho dân đi đánh bắt. Nhưng mà chỉ có những người, có những cái tàu lớn có thể đánh bắt xa bờ được, thì người ta mới đi được mà thôi. Chúng tôi chuyển hướng cho những người ở Phú Yên, giáo sứ của tôi là đi ra vùng xa để đánh bắt. Nhưng ở đấy cũng rất là nguy hiểm, bởi vì nó tiềm ẩn những cái sự rủi ro vô cùng lớn. Thứ nhất là đánh bắt quá xa bờ. Thứ hai là những người đi đánh bắt đó thì thường đánh bắt chung với vùng biển mà ở đó người Trung Quốc tràn ngập vào. Mặc dù đó đang vẫn là thuộc biển Việt Nam, nhưng mà người Trung Quốc rất là nhiều. Và vì thế cái tiềm ẩn cái sự rủi ro mà không phải là do thiên nhiên, không phải là từ môi trường biển hay là ngư trường, mà do cả những bạn vàng phương Bắc có thể đàn áp dân của mình và đánh phá, cũng như chúng ta biết là đánh chìm tàu hay là hút tàu rồi phá ngư cụ và cướp bóc tài sản của người ngư dân Việt Nam. Chúng ta thấy điều đó.
Vừa rồi là linh mục Đặng Hữu Nam. Trong đó, chính phủ Việt Nam cho biết sẽ cố gắng đẩy nhanh công tác bồi thường thiệt hại cho người dân các tỉnh miền Trung sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Mục tiêu đến cuối năm, công tác này sẽ hoàn tất. Bắt đầu trong tuần qua là nạn nhân thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, thực hiện việc chi trả cho người dân tại thôn Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạnh.
Cũng liên quan đến vấn đề môi trường, từ tháng 1 năm 2015 đến nay, Việt Nam đã quyết định xử phạt hành chính gần 630 tổ chức với số tiền hơn 72 tỷ đồng vì các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Trong phiên họp Quốc hội, vấn đề ô nhiễm môi trường cũng được nêu lên như đại biểu Mai Thị Thúy thuộc tỉnh Tuyên Quang.
Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn đang rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân bởi các rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và nhất là các loại vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom xử lý, hợp vệ sinh và xả trực tiếp ra môi trường đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của người dân. Xin Bộ trưởng cho biết, với trách nhiệm của mình, Bộ trưởng có những giải pháp gì để khắc phục được những vấn đề nêu trên?
Ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời.
Tại sao hiện nay có những bãi rác không hợp vệ sinh? Tại sao có những bãi rác mà hiện nay chưa được quy hoạch? Thì ở đây nó nói lên cái trách nhiệm của Trung ương. Đặc biệt là tôi muốn nói nhấn mạnh, đó là trách nhiệm Bộ Tài nguyên Môi trường trong vấn đề quản lý chung. Còn theo phân định của luật bảo vệ môi trường thì vấn đề quy hoạch và xử lý chất thải sinh hoạt, đây là cái trách nhiệm của Bộ Xây dựng, nên tôi rất mong muốn là sắp tới chúng ta cũng cần phải cùng với việc Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ xây dựng cái quy hoạch chung về môi trường, thì trong đó sẽ đặc biệt phải cái tính toán ngay vấn đề quy hoạch các cái khu xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại theo cái cách thức tính toán đến là sử dụng có tính liên tỉnh và liên vùng.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương thuộc đơn vị Quảng Bình đặt câu hỏi.
Cử tri và nhân dân Quảng Bình thiếu niềm tin, băn khoăn và không chỉ cho thế hệ hiện tại mà trong cả thế hệ tương lai với sự cố Formosa. Vậy với trách nhiệm của mình, Bộ trưởng cho biết những cơ sở nào để đảm bảo tính vững chắc của công ty trách nhiệm Hưng Nghiệp Formosa sắp tới sẽ không gây ô nhiễm môi trường để tạo niềm tin cho nhân dân trong thời gian tới.
Và được ông Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường trả lời.
Và đây đặc biệt là chúng tôi tập trung vào, thứ nhất là liên quan đến vấn đề công nghệ xử lý đối với nước thải. Thì tất cả những cái khâu từ nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và nước thải sinh hóa phát sinh ra từ các cái nguồn thải, từ nhà máy điện cũng như luyện cốc hoặc là các cái khu vực khác như là cảng của Phong Sa thì đều được xem xét và có một cái quy trình xử lý nó cụ thể. Và đồng thời thì kèm theo là luôn luôn tính toán nếu xảy ra sự cố thì có các cái biện pháp để phòng ngừa sự cố, tức là có cái hồ để ứng phó sự cố. Và tất cả các nguồn thải, các thông số thải được kiểm soát chặt chẽ bằng các cái thiết bị tự động quan trắc đầy đủ các cái thiết bị, các thông số và chuyển thẳng về cho cơ quan quản lý nhà nước ở Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh cũng như là về Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Vừa rồi là chuyện về môi trường trong tuần qua. Trong phần sau của chương trình là Giải Nhân quyền Việt Nam 2016.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Giải thưởng thường niên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, năm nay được trao cho Mạng lưới Blogger Việt Nam, luật sư Võ An Đôn và hai nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và Trần Ngọc Anh.
Luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên, ông được biết đến sau khi phơi bày vụ án năm công an Tuy Hòa đánh chết ông Ngô Thanh Kiều vào năm 2012.
Được tin Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trao Giải Nhân quyền năm 2016, luật sư Đôn dành cho SBS Việt ngữ cuộc phỏng vấn.
Dạ, khi hay tin Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trao Giải Nhân quyền năm 2016 cho tôi thì tôi rất là vui mừng và hãnh diện với cái giải thưởng này anh ạ.
Dạ vâng, luật sư có nghĩ rằng có thể nào mình đi lãnh giải ở bên Mỹ không thưa luật sư?
Nếu có điều kiện thì tôi sẵn sàng đi ra bên đó nhận giải, nhưng mà những người mà nhận giải trước đây á, khi mà lên máy bay đi thường bị an ninh Việt Nam ngăn lại không cho đi anh ạ. Nhưng mà đối với tôi thì chắc có lẽ cũng như vậy anh ạ.
Luật sư có nghĩ rằng có khi nào với trường hợp của luật sư thì nó lại khác không? Tại vì luật sư chỉ làm nhiệm vụ của một người làm công tác về luật pháp tại tòa, thanh thiên bạch nhật, chứ đâu có làm gì mà mờ ám mà phải họ chặn luật sư lại.
Dạ tôi không có khác, bởi vì dù tôi là luật sư chân chính không có làm gì ngoài cái luật sư hết, nhưng mà bởi vì chính quyền ở Việt Nam thường thường người ta rất là kỵ cái giải nhân quyền này, nên bất kỳ ai mà nhận cái giải này đều có thể bị ngăn cấm anh ạ.
Dạ vâng, nhưng mà luật sư có lẽ xúc tiến thủ tục để xuất ngoại đi lãnh thưởng như thường phải luật sư ạ?
Dạ.
Dạ, cũng phải xin thông hành phải mua với máy bay vân vân, làm đủ thủ tục hết phải không? Dạ. Ở chừng nào bị chặn lại sẽ hay phải không ạ?
Dạ.
Dạ vâng, thì cũng có nhiều trường hợp những người đấu tranh đối kháng có dịp đi ra nước ngoài được. Thưa luật sư thì chúng tôi không muốn cái tên ở đây, nhưng mà cũng đã đi được. Hy vọng trường hợp của luật sư cũng được giải quyết, bởi vì có thể trong chiều hướng nào của nhà nước sẽ khác biệt như những trường hợp khác, thưa luật sư.
Em có điều kiện thì em sẽ đi.
Nhất là chính quyền của Hoa Kỳ cũng đã đổi mới rồi, biết đâu rằng nhà nước Việt Nam cũng đổi mới tư duy, thưa luật sư.
Dạ.
Thế luật sư có hy vọng được bao nhiêu phần trăm?
Dạ, em cũng hy vọng nhưng mà không biết, chắc là em nghĩ là không có cho đi đâu, bởi vì mấy cái giải nhân quyền này thường thường là người trong nước mà nhận thì bên an ninh sân bay nó sẽ chặn lại không cho đi anh nè. Riêng em thì em không biết.
Dạ vâng, nếu mà luật sư được đi thì luật sư sẽ nói gì khi mà nhận giải nhân quyền này thưa luật sư?
Thì nếu mà được đi thì tôi sẽ rất là vui mừng và nhận cái giải đó. Đó là mà cái kích lệ tinh thần đối với cá nhân tôi và những người đấu tranh cho nhân quyền trong nước.
Dạ vâng, bây giờ chưa đợi tới lãnh giải nhưng mà khi nhận được giải này thì luật sư nghĩ tới tương lai của mình sẽ tiếp tục công việc nữa hay không? Dạ.
Dù nhận giải hay không thì cái công việc luật sư của em bảo vệ cho những người cô thân yếu thế trong xã hội thì em làm mãi mãi. Nghĩa là khi nào em còn làm luật sư thì em còn giúp người dân. Chứ còn cái giải thưởng chỉ là khích lệ tinh thần thôi. Công việc của em vẫn bình thường anh ạ.
Dạ vâng. Chúng tôi còn được tin là luật sư cũng là một người nông dân. Thì công việc vừa luật sư vừa nông dân vậy nó có phải mất thời giờ của luật sư nhiều không ạ? Dạ.
Dạ thì bên em ấy thì luật sư mà làm những công việc mà chân chính luật sư mà không có mánh mông chạy trọt thì rất là khó sống với nhờ. Cho nên mình phải làm nông. Còn làm nông thì thời gian rảnh ấy, khi mà mình không có đến tòa, không công việc thì mình ra làm nông. Còn khi nào mình rảnh thì nghiên cứu hồ sơ hay ra tòa anh ạ. Thì nó cũng ảnh hưởng tới công việc ít nhiều anh ạ.
Dạ vâng, cũng xin hỏi thêm rằng luật sư có những lập luận sắc bén tại tòa, không biết làm nông có giỏi không ạ?
Dạ cũng bình thường, tại vì đất đai cũng ít, mình làm cũng bình thường, thời gian rảnh mình tranh thủ mình làm cũng không sao anh ạ.
Dạ cũng xin hỏi thêm luật sư là diện tích được bao nhiêu, trồng những loại nào, lúa hay là ngô hay sắn gì thưa luật sư?
Dạ em có 1.000 m² đất vườn với 2 xào ruộng, diện tích đất ít ít thì em cũng trồng lúa với hoa màu với chăn nuôi gà của bò là vậy anh ạ.
Dạ vậy thì luật sư vừa làm nông mà lại chăn nuôi nữa thì có lẽ là cái thu nhập cũng không đến nỗi tệ lắm thưa luật sư ha.
Dạ thì cũng giống như bao người nông dân khác ở nông thôn, em cũng làm túc, mình làm được cái gì mình làm, còn cái gì mình mua được thì không làm được thì mình mua anh ạ.
Dạ vâng, xin hỏi câu chót là việc luật sư ra trước tòa dường như là chỉ cái thí dùng thôi chứ đâu có một lệ phí nào thù lao nào phải không ạ?
Dạ thường thường thì em bà chữa cho những cái đối tượng như người đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, em dưới 18 tuổi phạm tội và án chính trị, thì những cái đối tượng này á đa số là người nghèo, cho nên nếu mà thuộc đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi thì nhà nước trả thù lao mỗi ngày làm việc thì được 450.000, còn không có thuộc đối tượng nhà nước thì em cũng bà chữa miễn phí anh nè. Chứ có em không có lấy của người dân tiền, bởi vì người dân đa số nghèo không có tiền.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Võ Hán Đôn rất nhiều, và nhân dịp này xin thay mặt quý thính giả đài SBS Úc Châu xin chúc mừng luật sư được giải thưởng của mạng lưới nhân quyền Việt Nam thưa luật sư. Dạ.
Cảm ơn anh.
Vừa rồi là luật sư Võ An Đôn, và đến đây đã hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua. Mai Hoa,
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.